This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M Radio Sài Gòn Dallas. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin chào quý thính giả của đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Kim, anh khỏe không?
Dũng Kim khỏe. Mấy hôm nay thời tiết ở Dallas nóng quá phải không Tiến Dũng?
Dạ, hôm nay thì thời tiết nó dịu lại chút xíu. Ngày hôm qua thì ngày gọi là welcome cái mùa thu mà nó lên đến 100 độ lần. Hôm nay hy vọng thời tiết sẽ dịu và sẽ đẹp trong những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Mặc dù thời tiết thì rất là đẹp nhưng mà thị trường thì nó rất là xấu. Buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng biết lý do tại sao thị trường nó xấu như vậy. Sáng hôm nay thì lần đầu tiên Dow Jones trong nhiều năm tháng qua, Dow Jones đã giảm dưới 30.000 điểm. Wow, Tiến Dũng sáng nhở lên thấy nó còn 29.000 điểm thì thấy rất là buồn, các vị, rất là buồn. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones giảm 407 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. 29.669 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm đến 212 điểm, 10.854 điểm. SP500 giảm 65 điểm, 3.692 điểm. Dầu thô thì cũng giảm rất là nhiều. Lý do tại sao dầu thô giảm, Siri sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Dầu thô giảm 4 đồng 57 xu và con số này cũng đang tiếp tục xuống từ từ. 78 đồng 92 xu trong thùng dầu thô. Đây là con số mà chưa bao giờ trong vòng mấy năm nay, từ 2 năm nay chưa thấy con số nó xuống 70, dưới 80 đồng, bây giờ nó xuống 78 đồng 92 xu. Đây con số rất là đẹp. Vàng thì giảm 27 đồng 50 xu, 1.653 đồng 60 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 5.51, 30 năm là 6.19. Vàng ở Việt Nam mua vào là 65.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này quý vị cũng bình tĩnh. Vì trước khi mà ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra cái thông điệp lãi suất sẽ tăng lên 0.75% thì nhiều người đã đoán trước điều này. Thì có nhiều cái cơ quan truyền thông họ làm những cái survey và đặc biệt họ mời những nhà kinh tế gia, và đặc biệt trong đó có một cái chương trình của CNBC, chương trình về financial ngồi và advisors vân vân, giống như vậy đó. Thì họ phỏng vấn rất nhiều người economist, tức là những người kinh tế gia, thì những người này nói rằng most of them là cái recession nó trên 50%, chính xác là họ nói là 52%, tức là cái suy thoái về kinh tế trong vòng next 12 tháng. Trong vòng 12 tháng tới đây thì cái kinh tế nó sẽ rớt xuống, cái suy thoái về kinh tế nó sẽ nằm ở khoảng 52%. Nhưng trong cái group đó cũng có một cái phỏng vấn riêng với một nhà kinh tế lỗi lạc, Steve Hanke. Ông Steve này đó là ông là professor, tức là giáo sư về kinh tế ở trường Johns Hopkins University. Thì ông nói rằng không phải 52%, nhưng mà theo cái kinh nghiệm lâu năm sống trên nước Mỹ và lâu năm trong cái expertise, tức là về cái chuyên nghiệp của ông về kinh tế, thì ông nói rằng đến 80% hoặc trên nữa. Tức là trong vòng 12 tháng tới đây, cái suy thoái sẽ đạt con số 80%, hoặc là ông nói là much higher, có thể cao hơn. Mình không biết là bao nhiêu. Nhưng quý vị cũng thấy cái recession nhiều người tiên đoán, nhưng mà có bao nhiêu người thấy nó? Nó giống như một cái gì đó vô hình, đúng không? Tại vì sao? Người Mỹ vẫn còn dư chút đỉnh tiền trong túi trong cái thời điểm mà 7.000 tỷ Mỹ Kim giúp đỡ từ chính phủ. Người ta vẫn còn tiêu xài được. Người ta vẫn không than vãn khi mà cái inflation, tức là cái lạm phát nó tăng, người ta vẫn cảm thấy livable, tức là tôi có thể sống được, không sao hết. Vừa đi làm và vừa có tiền dư thì cái thiếu hụt của người Mỹ hoàn toàn chưa có hiện thành rõ. Nhưng đến một ngày nào đó thì chính xác hơn người ta đã đoán là 12 tháng tới đây, khi mà làm việc bị thất nghiệp hoặc là vừa đi làm mà tiền của saving, nó dùng cái từ là accumulate, tức là tích trữ trong những ngày đại dịch, bây giờ xài hết rồi, thì lúc đó sẽ thấy lộ ra một cái recession rõ ràng hơn. Trong khi đó thì dầu thô là một trong những cái thị trường mà đo lường được cái sự suy thoái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Thứ nhất, dầu thô rất hạn chế khai thác trong 2 năm gần đây. Refine hay là nói là lọc dầu cũng vậy. Vì thế giá bài cũng lên đúng không? Tức là xăng dầu thiếu. Cái bối cảnh thứ hai nữa là Nga và Ukraine. Cái trận chiến đó đã làm cho dầu thô lên giá rồi. Người ta cũng, Nga cũng đã tự động nâng cái giá dầu thô lên khi mà bán qua châu Âu. Thì đây là cái hình ảnh rõ ràng dầu thô đang nằm ở mức không thể nào giảm giá được. Vậy tại sao dầu thô giảm giá? Quý vị sẽ thấy rõ là demand and supply. Khi mà dầu thô giảm giá, anh có thể hiếm cỡ nào không cần biết, anh lên cỡ nào không cần biết, nhưng mà không có người mua thì anh phải giảm giá. Tiếng Mỹ nó gọi là demand and supply, mà Việt Nam gọi là cung và cầu. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng không đổ xăng nữa, không đi đâu, thấy không cần thiết đi. Mà xăng dầu thì mỗi ngày trung bình họ phải đưa ra đủ cái số lượng dầu để cung ứng cho, nói đơn giản nước Mỹ đi, là 2 triệu thùng mỗi ngày. Thí dụ, bây giờ 2 triệu thùng ra mỗi ngày mà bán không hết, còn dư đến dụ như là 500.000 thùng. Thì vậy nó lại bị người ta không xài hết, thì thôi bắt đầu mình đưa ít ra lại. Thì bắt đầu dầu thô nó sẽ giảm giá. Ok, chưa kể những cái hệ lụy phía sau nữa. Dầu thô không có sản xuất 2 triệu thùng, sản xuất 1,5 triệu, tôi đâu cần 100 người chi, tôi giảm đớt hết 30 người đi, còn 70 người thôi. Đó là những hệ lụy sau đó. Và dầu thô giảm 3% sáng hôm nay và đang tiếp tục đi xuống nữa. Vậy thì rõ ràng cái cung và cầu. Cái cung thì rất dư, nhưng mà cái cầu lại không đủ. Tức là người ta sẵn sàng hàng hóa có. Supply, yes, we have it. Nhưng mà cái demand thì không có, thì bắt đầu dầu thô nó giảm giá xuống. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến FedEx. Quý vị nhớ cách đây gần một tuần thì FedEx đã tuyên bố rằng cái lợi nhuận của họ không đủ như trông đợi. Và họ đã làm mọi nỗ lực để giảm xuống những cái cost, những cái này kia để mà nâng được cái profit lên. Dũng cũng giải thích quý vị nhiều lần rồi. Một công ty đưa ra một cái tiêu chuẩn là lợi nhuận một tháng 1,000, mà tháng đó họ lời có 700 thôi, họ phải làm mọi thứ để kéo lại đúng 1,000. Theo cái demand của cổ đông. Thì FedEx, không phải riêng về FedEx, tất cả cơ sở thương mại nào cũng theo một cái chiều hướng. Lợi nhuận không đủ thì họ phải cắt giảm chi tiêu. Đó là cái đầu tiên mà họ có thể làm được. Họ không muốn đụng đến nhân viên, họ không muốn đụng đến raise cái price của họ lên, nó sẽ xáo trộn nhiều thứ. Thì họ bắt đầu cắt giảm chi tiêu. Điều một cái thí dụ cho ra dễ hiểu nha. Hàng không là một trong những cái chúng ta thấy rõ nhất. Khi mà lợi nhuận không đủ thì họ sẽ không cho bị ăn. Tức là cái cắt giảm chi tiêu đó là cái cách. Trước đây lên là cho một chai Coke, cho một bình đậu phộng, bây giờ cắt luôn. Cái đó để chúng tôi nâng được cái profit lên chứ không có lỗ nha. Thì đó là một trong những cái mà có thể làm việc trong được cái business. Cắt giảm chi tiêu. Cắt giảm chi tiêu rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn lỗ, không phải lỗ mà cũng còn thâm thủng vào cái tiền lời. Thì bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là nâng giá thành lên. Hoặc là hai cái này đi trước tùy quý vị. Một là nâng giá, raise cái price, cái product của mình lên. Hai là chúng ta có thể, cuối cùng, tôi nghĩ là không biết cái nào, có thể tùy theo cái business của quý vị nha. Một là lay off nhân viên. Là cái là tệ, tôi cũng nghĩ là cái tệ nhất, mà đến cái cuối cùng đó là lay off nhân viên. Cái thứ nhì là nâng cái giá thành lên. Thí dạng bây giờ chúng tôi bán một cái tô phở 7 đồng mà bây giờ tôi thấy lợi nhuận không đủ nữa, thôi tôi bán lên 7 đồng rưỡi, tôi nâng lên nên giá thành để mà cái income nó sẽ tăng theo. Còn nếu mà nâng cái thành nữa không có đủ, cái profit không đủ nữa, bắt đầu lúc đó mới cắt giảm nhân viên. Thì FedEx đã nâng cái giá lên rồi, họ đã đầu tiên họ cắt giảm chi tiêu, họ cắt giảm, họ đóng cửa này tiệm này kia rồi, bây giờ họ bắt đầu nâng giá lên. Là trong năm 2023, quý vị sẽ thấy cái giá của FedEx sẽ là từ 6.9 đến 7.9%. Họ sẽ nâng cái giá lên, và không phải riêng nước Mỹ không, mà trên toàn thế giới, Asia có nhiều giờ, bên châu Âu, họ sẽ nâng cái giá lên. Wow! Quý vị đã thấy là cái kinh tế nó đã không được rồi. Ngay cả shipping rất may, họ nâng lên vào đầu năm 2023. Năm nay bị ship đồ Christmas, Thanksgiving gì đó vẫn còn ok. Cái điều mà Dũng nghĩ rằng họ sẽ đem sự xáo trộn đến cái hàng, như bây giờ em thấy là chúng ta mua cái Prime của Amazon được free, bây giờ nó hàng tăng như vậy, không biết là họ sẽ lên giá hay là Walmart hay là Best Buy vân vân, để coi như thế nào trong tương lai, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin nói về châu Âu. Vì biết rằng châu Âu hiện tại bây giờ cũng đang rất là gọi là dầu sôi lửa bỏng hả, họ cũng đang ngồi trên một đống lửa, quý vị. Đặc biệt về cái lạm phát của châu Âu cũng rất hình thành rõ ràng. Họ cũng nghĩ rằng những quốc gia châu Âu có thể đi vào recession, đặc biệt là nước Anh, rồi Pháp, rồi Ý, Tây Ban Nha, rất nhiều. Nhưng mà một trong những cái có thể đưa họ vào cái recession, thế là về cái suy thoái kinh tế, là dầu thô. Nga đã nâng giá dầu thô lên. Và châu Âu họ đang chuẩn bị ráo riết save a lot of tiền, để dành rất là nhiều tiền, trữ ra tiền đó, họ reserve một cái số tiền lớn để chuẩn bị cho cái mùa đông. Và đặc biệt cái số tiền này họ mua với cái giá cắt cổ, gọi là cái năng lượng khí đốt từ bên Nga. Bên Đức họ chuẩn bị 8 tỷ euro, bên Anh họ chuẩn bị 10 tỷ pounds bằng Anh đó. Rồi bên Pháp là 9 tỷ 7 euro, rồi vân vân. Đây là những cái quốc gia bên châu Âu họ bắt đầu trữ tiền để mua cái khí đốt. Và trong khi mà họ trữ tiền nhiều như vậy, vì khí đốt nó cũng giống như ở Mỹ, thì nó là một cái key, một cái chìa khóa để làm cái thị trường nó bị xáo trộn. Chẳng hạn như bây giờ dầu thô lên, tại sao liên quan gì đến phở mà phở lên, thí dụ? Tại vì tiền vận chuyển, tiền giá cả này nó tăng lên, giá thành tăng lên, thì bắt buộc cái người bán phở phải tăng cái giá tô phở lên. Châu Âu bây giờ đang nằm trong cái tình trạng giống như vậy. Tất cả các cơ sở thương mại phải đóng một số tiền mắc hơn cái khí nhiên liệu, khí đốt của họ, xào nấu nướng, rồi ngay cả chuyện delivery đồ đến, thì nó lại nó chuyển vào một cái lạm phát kinh dị nữa, quý vị. Thì trong tương lai, nếu mà bên châu Âu, khối châu Âu mà sụp đổ về kinh tế, thì Mỹ và châu Á cũng đồng cam chịu khổ, quý vị. Không biết là trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà những hình thành như vậy thì mình sẽ gửi vị về cái chi tiết. Bản tin cuối cùng là bản tin vui buổi sáng này, vừa vui vừa buồn, quý vị. Nói về hãng Honda. Hãng Honda ở bên thành phố Marysville, Ohio. Tiểu bang Ohio, cái factory thì rất là to. Vào cái tháng ngày 20 tháng 9 vừa rồi, tức là cách đây 3 ngày, họ đã ban ra một cái bonus, nó gọi là, cái bonus này là hundreds of dollars, nó tương đương đến 999 đồng 90 xu, tức là hàng trăm đổ xuống, như vậy là thousand, hundreds, có chữ S là nhiều trăm đô la, để gửi ra cho nhân viên là cái bonus, tức là cái tiền thưởng nhân viên. Thì họ không nói chi tiết là cái tiền thưởng này, cái tiền thưởng gì, nhưng mà thưởng nhân viên ra. Sau vài giờ nhân viên cầm chưa được nóng tay thì họ yêu cầu trả lại, không biết trả lại bao nhiêu, thí dụ như 1000, thí dụ 900 trả lại 500 hay 700 gì đó, tại vì họ nói là cái overpay, cái bonus. Thí dụ thấy buồn ha, nhưng thưởng mình xong rồi cái mình trong đầu á, vì cứ bao giờ nghĩ rằng khi mà mình cầm một cái số tiền thưởng trong tay mình, trong đầu mình nghĩ ha, mua gì, mình có thể háo hức lắm, giờ kêu trả lại, ô nó buồn, nó thất vọng sao á. Đây là cái tình trạng xảy ra ở tiểu bang Ohio, hãng Honda ở tiểu bang Ohio. Nhưng mà họ đưa ra ngày hôm qua là cái ngày cuối cùng tối hậu thư. Một là anh trả lại liền, chúng tôi tiền chúng tôi là anh trả lại cái check trả lại. Hai là chúng tôi sẽ trừ vào tiền lương cho cái paycheck tháng tới. Theo quý vị nghĩ khi mà chúng ta đã lỡ cho một cái bonus nào rồi đó, đòi lại nó hơi ác dã man. Vậy thì có một cái cách nào mà hay nhất mà quý vị có thể đưa một người nào, thử một người đó over, mà chúng ta thấy làm mà người đó vừa vui mà mình cũng lấy lại được tiền, hay cách nào đó, comment vào cái Facebook Tiến Dũng nha. Thì cũng thấy cái điều này cũng xảy ra cũng không hay nhiều, nhưng mà cũng có một vài lần như vậy. Khó lắm chúng ta cho một người nào đó tiền, sau đó chúng ta nghĩ bị hố rồi, làm cách nào lấy lại. Công ty thì nó dễ rồi, nhưng mà cá nhân hay là một cái cơ sở thương mại nho nhỏ đó, thì cách nào mà chúng ta gọi là lưỡng toàn, mình vừa lấy tiền lại và cái người mà mình lỡ đưa dư đó họ cũng vui nữa. Comment cho Tiến Dũng biết. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cho đến thời điểm này thì Dũng Nghiêm thấy là chắc chúng ta vẫn phải làm theo những lời khuyên như trước đây Tiến Dũng vẫn thường nói là save money, live better thôi. Nhưng bây giờ phải là coi như tiết kiệm trong vòng 12 tháng phải không Tiến Dũng? Là sắp tới là trong vòng 12 tháng nữa là dự đoán là sẽ có recession đó. Thì chắc chúng ta sẽ tiết kiệm trong khoảng 12 tháng đúng không? Và chỉ biết hy vọng là sẽ mau tươi sáng trở lại, và chỉ cái điều không biết là bao lâu thôi. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều đã chia sẻ những bản tin rất là hay buổi sáng hôm nay. Chúc Tiến Dũng và có một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại Tiến Dũng và quý khán giả trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều, và cũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm như quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin